là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 23 tháng 7 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bình luận quốc tế sẽ là ghi nhận về kết quả trong thực hiện các phong trào thi đua của mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất đã thực hiện giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất được 260 tỷ đồng. Đơn vị đang triển khai nhiều biện pháp phấn đấu đến hết năm 2017, nguồn thu ngân sách từ đất dự kiến đạt trên 440 tỷ đồng. Để đạt được chỉ tiêu này, Văn phòng Đăng ký Quản lý Đất đai và Phát triển Quỹ đất sẽ thu từ các quỹ đất được phê duyệt phương án đấu giá, gồm quỹ đất trên trục đường Âu Cơ, quỹ đất trên đường Nguyễn Tất Thành, thu từ các quỹ đất phát triển mới trong năm 2017 bao gồm quỹ đất số 4A thuộc xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, quỹ đất thôn Bình Trà, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, quỹ đất gần bệnh viện 500 giường, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái, quỹ đất tại thị trấn Yên Thế và xã Yên Thắng, huyện Đục Yên. Thu từ các quỹ đất cho thuê và các dự án đấu thầu có sử dụng đất. Tuy nhiên, nguồn ứng vốn từ quỹ phát triển đất tỉnh cấp chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu triển khai các dự án, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện các dự án và bàn giao đất cho người chúng đấu giá, dẫn đến việc thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp còn nhiều khó khăn. Hiện Văn phòng Quản lý Đất đai đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối bố trí thêm nguồn vốn phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư san tạo mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án phát triển quỹ đất, cho phép tiếp tục triển khai thực hiện hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với một số quỹ đất trên địa bàn, nhằm tận dụng được nguồn vốn doanh nghiệp, tăng nguồn thu nhanh cho ngân sách.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Yên Bái đã tiêm phòng được trên 255.000 liều vaccine cho đàn vật nuôi, đạt gần 40% so với kế hoạch. Do đó, một số bệnh như tụ huyết trùng châu bò, lợn, viêm ruột chó đã được các bác sĩ thú y phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Do đó, đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn phát sinh. Từ nay đến hết năm 2017, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai tiêm phòng vaccine lở mồm long móng cho đàn gia súc, phun tiêu độc khử trùng, phòng dịch bệnh cho đàn gia cầm và các chủng virus lây sang người, tiếp tục cảnh báo tốt vaccine để tiến hành tiêm phòng đợt 2 cho đàn vật nuôi theo kế hoạch.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành 49 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 5 cuộc đột xuất tại 70 đơn vị và kết thúc 30 cuộc, ban hành kết luận 28 cuộc. Riêng trong quý 2 năm 2017, toàn tỉnh triển khai 38 cuộc, trong đó có 14 cuộc thanh tra mới chuyển từ quý 1, đã kết thúc thanh tra tại 19 đơn vị, ban hành 17 kết luận. Qua tiến hành thanh tra, toàn tỉnh phát hiện 17 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền trên 833 triệu đồng và trên 8.000 mét vuông đất. Kiến nghị xử lý thu hồi gần 800 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ giá trị tư vấn khảo sát xây dựng khi điều chỉnh dự toán là trên 50 triệu đồng. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 9 cá nhân, 3 cá nhân thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, 6 cá nhân thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã giải quyết việc làm cho trên 2.100 người, đạt 55,6% kế hoạch năm. Trong đó, gần 950 người được tạo việc làm từ các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội. Trên 120 người xuất khẩu lao động, còn lại là lao động đi làm việc ngoài tỉnh. Huyện Văn Chấn cũng đã tổ chức đào tạo nghề cho 830 người, đạt gần 34% kế hoạch cả năm, giảm gần 20% so với cùng kỳ. Làm tốt công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần tạo việc làm mới, nâng cao năng lực sản xuất cho lao động địa phương. Từ nay đến hết năm, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tích cực phối hợp với các trung tâm, các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường và xuất khẩu lao động, mở các lớp truyền nghề, dạy nghề có đảm bảo đầu ra theo nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu đào tạo dạy nghề tạo việc làm mới cho lao động nông thôn theo kế hoạch.
Năm học 2016-2017, huyện Văn Yên có 279 học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia và đã đạt 363 giải, trong đó có 37 giải quốc gia, còn lại là các giải cấp tỉnh. So với năm học trước, số lượng học sinh tham gia và đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên của huyện đều tăng. Cơ cấu tỷ lệ giải phân bố đều không chỉ ở vùng thuận lợi mà ở các trường dân tộc bán trú, các trường ở vùng đặc biệt khó khăn cũng có học sinh đạt giải học sinh giỏi. Bên cạnh việc tham gia thi các môn văn hóa, học sinh của huyện Văn Yên cũng tích cực tham gia thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh và đạt 10 giải, tham gia thi toán trên Internet cấp tỉnh đạt 22 giải, tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt 2 giải, tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống trong thực tiễn cấp tỉnh đạt 30 giải cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt 10 giải. tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh đạt 13 giải. Với kết quả này, huyện Văn Yên tiếp tục duy trì ở vị trí top đầu về chất lượng giải so với các huyện thị trong tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình hưởng ứng. Đời sống của gia đình người có công với cách mạng không ngừng cải thiện, đó là ghi nhận của báo Đại Đoàn Kết trong tuần qua. Bài báo dẫn nguồn báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cả nước có 98% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. 97% xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. Đặc biệt đến nay đã tiếp nhận, an táng, quy tập hơn 1.173 hài cốt liệt sĩ, xác định 271 danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng, lấy mẫu, giám định và lưu trữ ADN, 1.568 hài cốt liệt sĩ và 1.000 sinh phẩm thân nhân bằng phương pháp giám định gen. Những con số cho thấy một nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người con ưu tú đã ngã xuống hoặc đã bỏ lại một phần máu thịt mình nơi chiến trường, cũng như sự tri ân với gia đình những người con ấy. Và một trong số những hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội vừa được báo Quân đội Nhân dân ghi nhận là việc đưa khoa học và công nghệ về các địa chỉ đỏ nơi vùng quê cách mạng, an toàn khu và chiến khu xưa. Theo bài báo, đưa khoa học công nghệ đến các vùng quê cách mạng, vùng sâu vùng xa, nhất là ở các địa chỉ đỏ, đã góp phần nâng cao đời sống gia đình chính sách người có công, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Nhiều đơn vị quân đội phối hợp với ngành y tế, ngân hàng đầu tư mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên các vùng quê cách mạng, vùng sâu vùng xa. Làm tốt việc đưa khoa học công nghệ về các vùng quê cách mạng, địa chỉ đỏ là góp phần thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, hậu phương quân đội, tri ân người có công, thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý vừa được đăng tải trên các báo số ra tuần qua. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2017 đã đi qua hơn nửa chặng đường và xuất khẩu vẫn là điểm sáng của nền kinh tế với kim ngạch đạt 98 tỷ đô la, tăng gần 19%, cao gấp 3 lần so với mức tăng trưởng cùng kỳ năm ngoái. Đây là những con số ấn tượng. Tuy nhiên, theo báo Tiếng Nói Việt Nam, muốn hướng tới bền vững thì không chỉ chú trọng vào con số tăng trưởng năm sau cao năm trước mà cần nhìn nhận thực tế và khắc phục được những điểm yếu tồn tại bấy lâu nay. Theo bài báo, những tồn tại trong xuất khẩu của Việt Nam chưa được cải thiện nhiều, khi vẫn chủ yếu dựa vào khối doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt gần 71 tỷ đô la, trong khi khu vực kinh tế trong nước mới chỉ đạt 27 tỷ đô la. Kim ngạch xuất khẩu đều tăng hàng năm nhưng chưa có nhiều mặt hàng có giá trị gia tăng cao nên không cải thiện được nhiều về thu nhập cho người sản xuất. Đáng chú ý là nhiều mặt hàng, nhất là nông sản, thực phẩm phụ thuộc vào một thị trường, khiến người sản xuất và doanh nghiệp nhiều phen điêu đứng vì thị trường tiêu thụ bấp bênh. Cùng bàn luận về những bất cập trong xuất khẩu của nước ta, theo báo Đại Đoàn Kết, nông nghiệp đã và đang đóng góp lớn vào đồng kim ngạch xuất khẩu, là trụ đỡ cho nền kinh tế. Nhưng đời sống nông dân Việt Nam lại bấp bênh, phụ thuộc vào hai ông trời. Ông trời thứ nhất là thời tiết và ông trời thứ hai là cung cầu của thị trường. Đặc biệt, người nông dân vẫn phải đánh canh bạc với ông trời thứ hai khi khâu dự báo của các cơ quan quản lý chạy sau thời cuộc. Hiện các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam có mặt ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng dù xuất khẩu với khối lượng lớn nhưng giá trị lại thấp. Đơn cử là hạt tiêu, hạt điều của Việt Nam đứng thứ nhất, thứ hai thế giới về khối lượng nhưng giá trị chỉ đứng thứ 6 và thứ 10 thế giới. Hạt gạo là nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới nhưng giá trị mà hạt vàng đem lại vẫn ở mức khiêm tốn. Xuất khẩu nhiều nhưng giá trị thấp dẫn đến đời sống người nông dân vẫn cực kỳ khó khăn. Điều đó đang đặt ra đòi hỏi nền nông nghiệp phải có một bước chuyển mạnh mẽ. Ngoài việc giữ vững tỷ lệ lúa gạo, đảm bảo an ninh lương thực thì cần xây dựng những sản phẩm có giá trị, có tính cạnh tranh cao, mang tính cạnh tranh khi hơi nóng của hội nhập đã phả hơi nóng vào gáy. Tiếp theo là một thông tin đang thu hút sự quan tâm của dư luận là chỉ trong vòng 2 tuần trở lại đây, giá lợn hơi bất ngờ tăng mạnh từ 28.000 đồng, 30.000 đồng một kg lên 40.000 đồng đến 42.000 đồng trong sự ngỡ ngàng của người chăn nuôi. Báo Nông nghiệp Việt Nam đánh giá đây là tin vui với người dân. Tuy nhiên câu chuyện cần đem ra mổ xẻ ở đây là tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà giá lợn hơi lại có thể tăng từ 28.000 đồng lên 42.000 đồng. Theo bài báo phân tích, có hai nguyên nhân cơ bản. Đầu tiên, trong giai đoạn khủng hoảng giá lợn hơi từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017. Do áp lực về giá nên có hiện tượng người chăn nuôi bán tống bán tháo cho bằng hết những lợn đã được xuất chuồng hoặc chuẩn bị được xuất chuồng. Lý do thứ hai cũng phải kể đến là sự chung tay chia sẻ, hỗ trợ người nuôi lợn của chính phủ, các bộ ngành địa phương và nhân dân cũng mang lại những tác động khá tích cực, giúp ổn định tâm lý người chăn nuôi, nên hiện tượng bán tháo ồ ạt không còn. Bên cạnh đó, người chăn nuôi đã thận trọng, cảnh giác hơn trước những ý định tái đàn hay giảm đàn.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, đã sắp tròn 6 tháng kể từ ông Donald Trump trở thành ông chủ của Nhà Trắng, nền kinh tế Mỹ vẫn tạo ra nhiều việc làm nhưng chưa thể phát huy đầy đủ tiềm năng. Tuy nhiên, có rất nhiều những vấn đề nảy sinh trong thời gian cầm quyền của Tổng thống xuất phát đến những thay đổi 180 độ so với chính sách của người tiền nhiệm, trong đó có việc thay thế chương trình chăm sóc y tế Obamacare, các sắc lệnh cấm nhập tư đối với các quốc gia có đông người Hồi giáo, việc từ bỏ cam kết trong thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, rút khỏi hiệp định TPP và NAFTA. Chính những điều này đã khiến cho tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Mỹ thấp kỷ lục sau 6 tháng cầm quyền. Trong bất kỳ bài phát biểu hay kế hoạch nào về kinh tế, ông Trump cũng luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng đến 3-4% năm, đồng thời đảm bảo rằng toàn bộ người dân Mỹ sẽ được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, ông đã bỏ qua những lời đe dọa mang đậm dấu ấn của chủ nghĩa bảo hộ mà ông thường xuyên nhắc đến trong chiến dịch tranh cử. Dù Mỹ đã rút khỏi TPP, NAFTA chưa bị hủy bỏ, thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc vẫn chưa tăng vọt. Niềm tin của người dân và doanh nghiệp Mỹ, trong đó có niềm tin người tiêu dùng đã tăng lên, cùng chiều với các báo cáo kinh tế. Theo khảo sát được Bloomberg công bố cách đây ít ngày, 58% người Mỹ được hỏi cho biết họ cảm thấy đã tiến gần hơn đến những nguyện vọng về tài chính và nghề nghiệp. Kể từ khi khảo sát này được thực hiện lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2013, chỉ có duy nhất một lần kết quả đạt được cao như vậy. Tất nhiên, đây vẫn chỉ là những con số trong khi mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng của ông Trump vẫn còn mờ mịt ở phía trước. Tuy nhiên, dường như những cải cách kinh tế không thể bù đắp những vấn đề mà chính quyền Donald Trump đang vấp phải. Nội các của ông còn khiến tình hình khó khăn hơn bằng cách đưa ra kế hoạch y tế Trumpcare thay thế Obamacare, song đề xuất của Tổng thống đã vấp phải sự phản đối gay gắt của Quốc hội Mỹ. Việc Mỹ rút khỏi cam kết trong thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu trở lại với chủ nghĩa bảo hộ cũng mang lại những tác động hai mặt, trong khi việc này thỏa mãn một số bộ phận và một số lĩnh vực kinh tế, thì Tổng thống Mỹ cũng bị người dân và nhiều nước trên thế giới bất bình. Về đối ngoại, Tổng thống Mỹ vẫn chưa định hình rõ mối quan hệ với các nước đồng minh và các quan hệ với các cường quốc, trong khi quan hệ với châu Âu có phần sứt mẻ vì những bất đồng sau khi Mỹ quay trở lại với chính sách dân túy và từ bỏ cam kết chống biến đổi khí hậu, thì quan hệ giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc cũng chưa có tiến triển đáng kể. Thậm chí mối đe dọa từ vấn đề hạt nhân của Triều Tiên còn gia tăng. Nếu tìm một điểm cộng thì có thể thấy Tổng thống xuất thân từ một doanh nhân đã ít nhiều ghi điểm trong cuộc chiến chống khủng bố với một số biện pháp mạnh. Kết quả gần đây là lực lượng khủng bố tại Iraq đang dần bị đẩy lùi, nước Mỹ cũng tạm yên ắng trong gần 6 tháng cầm quyền của ông Trump. Đặc biệt bất lợi lớn nổi lên trong thời điểm này với Tổng thống Trump là cuộc điều tra về mối liên hệ giữa Nga với chiến dịch tranh cử của ông. New York Times dẫn lời ba cố vấn của Nhà Trắng cho biết con trai của Tổng thống Mỹ là Donald Trump Jr. đã đồng ý gặp một luật sư Nga có quan hệ với Điện Kremlin trong chiến dịch tranh cử năm 2016, sau khi được hứa hẹn cung cấp một số thông tin bất lợi cho ứng cử viên Hillary Clinton. Đây được dự báo là vấn đề không thể bỏ qua của dư luận Mỹ, thậm chí nếu mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump và Nga được xác thực, thì câu hỏi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump có thể tồn tại bao lâu sẽ có lời đáp. Mới chỉ gần 6 tháng sau những hành động và phát ngôn gây sốc đã trở thành thương hiệu của ông Trump, kéo theo đó là sự bất bình và mâu thuẫn vốn có trong lòng xã hội đang ngày càng bị đào sâu của Mỹ. Tuy nhiên, phản ứng trước tỷ lệ tín nhiệm xuống thấp kỷ lục, Tổng thống Trump vẫn nói rằng mức tín nhiệm gần 40% ở thời điểm này là không tệ.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, đặc biệt là sự đồng thuận nỗ lực vượt khó của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tác mặt trận, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phát động đã đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Xác định cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là cuộc vận động lớn có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. Trong đó, năm 2017, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các tổ chức thành viên khảo sát và chọn điểm để chỉ đạo thực hiện các mô hình trong xây dựng đô thị văn minh. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo bước đầu đưa vào thực hiện đã đem lại kết quả tích cực cho cuộc vận động. Đã thành thông lệ, ngày nào Tổ tự quản trật tự an toàn giao thông tuyến đường Yên Ninh cũng đi kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các hộ dân hai bên đường và người tham gia giao thông thực hiện giữ gìn trật tự đô thị và an toàn giao thông. Đặc biệt là khu vực cổng trường tiểu học Nguyễn Trãi và trung học phổ thông Nguyễn Huệ, với 7 thành viên là người dân sinh sống trên địa bàn, đồng thời là những người có uy tín giữ vị trí quan trọng tại khu dân cư như tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, các thành viên trong tổ tự quản đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn tự giác chấp hành giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông. Nhờ đó, mặc dù là khu vực trọng điểm đông dân cư, nhiều chợ cóc và lưu lượng người tham gia giao thông nhưng tuyến đường vẫn giữ được cảnh quan xanh sạch đẹp. Ông Trương Đức Hậu, tổ trưởng tổ tự quản cho biết.
Thế từ khi mà có cái đội tự quản đến nay thì phối hợp với trật tự phường cũng như trật tự thành phố thì từ năm 2012 là tuyến đường này đã được rất nhiều bà con nhân dân là ủng hộ cái việc làm của đội tự quản, nói chung là rất hiệu quả.
Là phường trung tâm của thành phố với nhiều cơ quan doanh nghiệp, trường học, đơn vị đóng trên địa bàn, phường Đồng Tâm có 12 khu dân cư, 64 tổ dân phố với trên 3.000 hộ dân sinh sống. Trước đây, việc lấn chiếm hành lang, lòng đường để kinh doanh buôn bán hay mất trật tự an toàn giao thông vào giờ cao điểm khi tan tầm thường xuyên xảy ra. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ủy ban Nhân dân phường đã phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể, trong đó có Mặt trận Tổ quốc tổ chức tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, phối hợp duy trì hoạt động có hiệu quả tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tiến hành nhiều đợt ra quân tuyên truyền các hộ gia đình giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, tháo gỡ mái che, mái vẩy, mái hiên di động cố định. Qua đó đã góp phần lập lại trật tự hành lang đô thị, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp trên địa bàn thành phố. Được chứng kiến một buổi dọn vệ sinh của các thành viên tổ tự quản về vệ sinh môi trường khu dân cư Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, mới thấy được hết sự nhiệt tình của người dân nơi đây. Là khu dân cư có diện tích lớn nhất phường với gần 300 hộ sinh sống. Trong đó diện tích đồi rừng, vườn ao hồ lớn, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh dịch vụ nên số lượng chất thải ra môi trường tương đối lớn. Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chọn là một trong hai đơn vị trên địa bàn xây dựng mô hình khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020. Mặt trận Tổ quốc phường phối hợp với các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và mọi tầng lớp nhân dân về việc vệ sinh môi trường, tổ chức ký cam kết khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và gia đình tham gia bảo vệ môi trường. Bà Ngô Thị Hiếu, tổ trưởng tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Nhưng mà từ nhiều năm nay thì chúng tôi có cái phong trào này do Mặt trận Tổ quốc cũng phát động nên là bà con đông đảo đã hưởng ứng, tham gia và đã thu gom, có cái tổ thu gom rác thải ở các cái khu vực mà ít dân cư, cho nên cái tình hình mà vệ sinh môi trường chúng tôi thường xuyên được sạch sẽ và đảm bảo.
Hiệu quả bước đầu của mô hình đã lan tỏa ra toàn phường, tạo thành phong trào trong nhân dân. Đến nay trên địa bàn phường đã xây dựng và duy trì có hiệu quả tổ tự nguyện thu gom rác thải tại các trục đường giao thông, vận chuyển đến điểm tập kết, thu gom và đưa đi xử lý tập trung. Các điểm đổ chứa rác thải không đúng nơi quy định được giải tỏa. Cùng với đó, việc xử lý chất thải trong chăn nuôi cũng được nhân dân thực hiện có hiệu quả. Trên địa bàn khu dân cư Đồng Phú có hơn 20 hộ đã xây dựng được hầm bioga, nhiều hộ đã sử dụng men vi sinh để xử lý mùi chất thải, người dân đã tự giác khơi thông cống rãnh tiêu thoát nước thải để làm sạch môi trường. Chị Đoàn Thị Oanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Tới đây Mặt trận Tổ quốc của phường sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn để thực hiện, trước hết là thực hiện tốt cái việc phát triển kinh tế để nâng cao đời sống.
Cùng với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua công tác an sinh xã hội chăm lo cho các đối tượng yếu thế, hộ nghèo được Mặt trận Tổ quốc các cấp đặc biệt quan tâm, trong đó đã vận động các đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm đóng góp quỹ vì người nghèo của tỉnh, phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng các nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho 200 hộ nghèo từ nguồn hỗ trợ, tặng gần 11.000 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Là một trong những hộ nghèo của xã, gia đình chị Nguyễn Thị Oánh ở thôn Hồng Hà, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên không giấu nổi sự xúc động khi biết mình được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Ở cái tuổi ngoài 60 lại bị mù cả hai mắt, kinh tế của vợ chồng bà gặp rất nhiều khó khăn. được sự hỗ trợ của Ngân hàng Công Thương cùng sự giúp đỡ của các hội đoàn thể và bà con trong xã, gia đình bà đã xây dựng được ngôi nhà cấp 4 khang trang với diện tích hơn 70m², trị giá trên 100 triệu đồng. Ngôi nhà mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã giúp ông bà ổn định chỗ ở, yên tâm phát triển sản xuất. Bà Oánh xúc động nói.
Tôi thấy là rất phấn khởi, mà thực ra là cũng tự hào. Ngày trước kia còn trẻ trung ấy thì là cũng tham gia đoàn thể nọ, đoàn thể kia. Thế sau mới được xét là tôi cũng được tặng huân huy chương. Thế xong rồi từ đấy đi thì sau thời gian mắt nó hỏng quá rồi thì không nhìn được nữa thì là người ta xã cho trợ cấp mỗi tháng 108. Tôi thấy phấn khởi.
Thông qua việc hỗ trợ làm nhà ở cho các gia đình chính sách nghèo, hộ yếu thế khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đã phần nào giúp các hộ vơi bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Năm 2017 là năm tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nghị quyết quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18. Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng quỹ vì người nghèo. Ông Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết.
Chính xã hội. Cái nhiệm vụ tiếp theo ấy, thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ kêu gọi các cái tổ chức, các cái nhà hảo tâm và những cái doanh nhân có cái điều kiện để đầu tư cho tỉnh Yên Bái để làm thế nào mà giải quyết những cái vấn đề an sinh trên địa bàn tỉnh và tiếp tục là cái vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo để làm đáp ứng được cái giải quyết bớt khó khăn. Năm 2017 thì tỉnh Yên Bái đang giải quyết số lượng cái nhà của cái người có công thì vẫn còn nhiều. Thế do đó thì Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục tham gia vào cái chương trình này để xây dựng cái nhà cho cái người có công trên địa bàn.
Với những mục tiêu cụ thể đề ra cùng sự tích cực tham gia của các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ phát huy hơn nữa vai trò của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây. Những thông tin lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới sẽ được chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Thế giới đó đây ngay sau đây.
Cặp vợ chồng mất tích 75 năm mới tìm được xác còn nguyên vẹn. Một cặp vợ chồng người Thụy Sĩ biến mất đột ngột cách đây 75 năm bất ngờ được tìm thấy ở núi Alper, dãy núi nổi tiếng ở châu Âu. Xác hai người được tìm thấy trong một hồ băng và vẫn còn trong tình trạng tốt, không bị bốc mùi hôi thối. Theo truyền thông Thụy Sĩ, việc tìm ra xác của cặp vợ chồng cũng giúp chấm dứt nghi ngờ hơn 70 năm qua của 7 người con của họ về số phận của bố mẹ. Thi thể hai người được tìm thấy tại miền Nam Thụy Sĩ cùng với ba lô, chai nước, sách và đồng hồ. Theo truyền thông Thụy Sĩ, hai vợ chồng trên đã rời làng Chodunlin năm 1942 để đi vắt sữa bò tại một đồng cỏ gần đó. Tuy nhiên, họ mãi mãi không quay về nhà. Rất có thể trong quá trình tới đồng cỏ, họ đã trượt chân rơi xuống sông băng và tử nạn. Các điều tra viên yêu cầu xét nghiệm ADN để chắc chắn đây là cặp vợ chồng biến mất năm xưa. Dù vậy, con gái của họ năm nay đã 79 tuổi khẳng định đây là bố mẹ mình. Chúng tôi dành cả đời đi tìm bố mẹ mình và không nghĩ có ngày được tổ chức một đám tang trọng thể cho cả hai.
Căn bệnh lạ khiến chị em sinh đôi dần hóa đá. Cơ bắp của hai chị em sinh đôi Joe và Lexi ở Bắc Ireland dần bị thay thế bằng xương bởi căn bệnh kỳ lạ và cực hiếm gặp. 2 triệu người mới có một người mắc phải. Hai chị em đang phải đấu tranh với căn bệnh xương hóa đá, căn bệnh đang ảnh hưởng 800 người trên thế giới. Cơ bắp và gân của người mắc bệnh sẽ dần dần biến thành xương và hạn chế di chuyển của cơ thể. Joe và Lucy đã mắc phải căn bệnh này từ khi còn nhỏ. Đây là một triệu chứng điển hình của FOP, thế nhưng khi đó bác sĩ đã không nhận ra. Joe kể lại, khi tôi được 5 tuổi, tôi đã ngã từ ghế sofa xuống và làm gãy xương khuỷu tay. Ai cũng nghĩ đó chỉ là vết bình thường. Thế nhưng khi chúng tôi tháo bột băng tay ra thì tôi không thể duỗi thẳng tay ra được. Tay tôi rất đau khi tôi cố thử duỗi tay. Khi đó, gia đình vẫn chưa biết về căn bệnh hiếm thấy của hai chị em. Nhưng hai chị em rất lạc quan và sẽ không để bệnh tật ngăn cản mình tận hưởng cuộc sống.
Chuyện hy hữu, một người đàn ông tại Mỹ bị mắc kẹt trong máy ATM. Vừa qua trong lúc sửa chữa cây rút tiền ATM đặt tại bang Texas, Mỹ, một thợ sửa chữa đã mắc kẹt bên trong căn phòng phía sau chiếc máy và đã tự nhốt mình luôn trong đó. Do bức tường quá dày và khu phòng quá khuất nên dù anh chàng này đã gọi rất to nhưng không thể ai nghe thấy. Hơn thế nữa, anh chàng còn để quên cả điện thoại trên ô tô nên không còn cách nào kêu cứu khác ngoài tự viết thư tay. Anh đã viết một mảnh giấy với nội dung tôi bị kẹt trong đây và không mang theo điện thoại, làm ơn hãy gọi cho sếp của tôi theo số điện thoại này. Sau khi nhét thư qua khe in biên lai để hy vọng ai đó rút tiền có thể nhìn thấy. Nhưng đa số mọi người nghĩ đây là một trò đùa tinh nghịch của ai đó nên đã phớt lờ. May mắn cho anh là có 2 tiếng sau khi gửi đi những mảnh giấy cầu cứu, đã có người tin và gọi cảnh sát đến giải cứu anh. Người ta có thể mắc kẹt ở nhiều chỗ, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên chúng ta thấy có trường hợp người mắc kẹt trong máy ATM.
Mỹ hết hồn phát hiện 3,5 triệu vạn con ong làm tổ trong nhà. Munjak lần đầu tiên phát hiện một vài con ong trong nhà mình vào năm ngoái, nhưng cô không quan tâm nhiều. Mọi chuyện bắt đầu được chủ nhà để ý khi cô bất ngờ thấy mật ong chảy dọc tường phòng ngủ. Sau đó cô gọi một người thợ chăm sóc ong tới và chủ nhà vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra tổ ong khổng lồ trong nhà. Số lượng ong bên trong lên tới 35.000 con. Riêng phần tổ của ong đã nặng tới 35 kg. Cảnh sát đã rất cẩn trọng và phải mất 6 tiếng đồng hồ mới có thể di rời tổ ong đi chỗ khác.
Okinawa, hòn đảo độc đáo chỉ có đàn ông tại Nhật Bản. Nhắc tới Nhật Bản, giờ chúng ta sẽ không chỉ nhắc tới những sumo hay núi Phú Sĩ và hoa anh đào, mà sẽ còn phải kể đến đảo Okishima, nơi quanh năm chỉ có đàn ông sinh sống, phụ nữ không được phép bén mảng. Du khách nam muốn tới thăm hòn đảo này phải tắm gội sạch sẽ trên biển trước khi bước vào thánh địa của nam giới này. Điều đặc biệt, hòn đảo với tục độc đáo này đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Là một vùng lục địa nhỏ nằm trên biển Nhật Bản, mỗi năm Okishima chỉ đón tiếp một lượng khách hạn chế. Năm nay, số khách may mắn được đặt chân lên nam đảo này chỉ là 200 người. Việc cấm phụ nữ hóa ra không phải là phân biệt giới tính, mà lại là để bảo vệ những phụ nữ yếu đuối mang trọng trách sản sinh thế hệ nối dõi trước những hành trình vượt biển nguy hiểm tới một hòn đảo do nam quyền thống trị. Và quy luật này luôn được giữ vững suốt nhiều thế kỷ qua. Hòn đảo cũng là nơi chôn giữ nhiều báu vật có giá trị, được cho là những vật lễ dâng lên thánh thần để cầu mong cho sự hưng vượng của quốc gia và an toàn cho hoạt động khai thác biển.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo truyền hình trực tiếp. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 sẽ được tiến hành trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 7 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái. Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Nhằm giúp quý vị, khán giả nắm bắt kịp thời những thông tin của kỳ họp, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổ chức tường thuật trực tiếp phiên khai mạc và phiên bế mạc kỳ họp. Theo đó, phiên khai mạc kỳ họp sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Truyền hình Yên Bái từ 8 giờ sáng ngày 24 tháng 7 năm 2017. Phiên bế mạc kỳ họp sẽ được tường thuật trực tiếp từ 14 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2017. Mời quý vị chú ý theo dõi.
Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp thông báo tuyển sinh. Tuyển sinh Trung cấp Luật. Hệ chính quy, học tại trường Trung cấp Luật Tây Bắc, hệ vừa làm vừa học tại trung tâm thành phố, trung tâm các huyện. Đối tượng đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc trung cấp chuyên nghiệp ngành khác trở lên. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian nhập học, tháng 5 và tháng 9 hàng năm. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo, trường Đại học Luật Hà Nội. Đối tượng, người có bằng trung cấp chuyên ngành luật trở lên. Hình thức tuyển sinh, thi tuyển, thời gian đào tạo 3 năm, thời gian dự kiến thi tuyển tháng 8 hàng năm. Tuyển sinh văn bằng 1, Đại học Luật học tại Sơn La, cơ sở đào tạo, trường Đại học Luật Hà Nội, đối tượng, người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh, thi tuyển, thời gian đào tạo 4 năm, thời gian dự kiến thi tuyển tháng 10 hàng năm. Tuyển sinh văn bằng 2, Đại học Luật học tại Sơn La, cơ sở đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội, đối tượng người đã tốt nghiệp đại học ngành khác trở lên. Hình thức tuyển sinh, thi tuyển, thời gian đào tạo 2 năm rưỡi, thời gian dự kiến thi tuyển tháng 10 hàng năm. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư học tại Sơn La, cơ sở đào tạo Học viện Tư pháp, đối tượng người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, Thời gian mở lớp, dự kiến mở lớp vào tháng 8 hàng năm. Thời gian đào tạo 12 tháng. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo, các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Phòng đào tạo và công tác học sinh, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, tổ 3, phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123 789 919. Di động: 0975 305 042. Cô Lâm: 0975 366 172. Thầy Nhị. Website: www.taybaclau.edu.vn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.